thế nào để trở thành một người tốt của Thượng Tọa Thích Như Điển? Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2003 tại vùng núi rừng của tu viện Đa Bảo ở Sydney thuộc nước Úc. Tôi và tăng chúng ở đây đã gần một tháng nhập thất rồi, và công việc của chúng tôi là dịch kinh, hành trì, tu tập, công phu, học tập, chấp tác, vân vân. Mỗi ngày cứ như thế và cứ thế, bắt đầu từ 5:30 sáng và chấm dứt vào lúc 23 giờ đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh, làm cho ai trong chúng tôi cũng có cảm tưởng rằng mới ngày nào đó mình đến đây mà nay đã ở gần một nửa thời gian đã được ấn định rồi. Mọi người đang vội vã để tự làm xong những công việc của mình. Riêng tôi, ngoài dịch phẩm Đại Đường Tây Vất Ký, nói về hành trình đi thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang tại Ấn Độ, tôi muốn rằng phải có thêm một tác phẩm nữa. Do vậy mà tác phẩm này mang tên là Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Được Ra Đời, nhằm để cảm tạ thâm ân của Tam Bảo, thầy tổ, cha mẹ và đàn na thí chủ đã vun bồi cho cá nhân mình trong hơn nửa thế kỷ qua. Đây cũng là một tác phẩm chuyên đề về giáo dục, về đạo đức, luân lý, mà cũng có thể là một quyển sách hướng dẫn về cách sống cho mọi người, nếu ai đó thấy thích hợp. Vì lẽ cuộc sống hôm nay và cuộc sống ngày trước có nhiều thay đổi quá, khiến cho lương tâm con người thật khó phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, phải nên nghe theo ai, phải nên bỏ ai, vân vân. Cuối cùng rồi nhiều khi chính mình lại mâu thuẫn với mình nữa. Do vậy mà tác phẩm này cần góp mặt với cuộc đời. Dĩ nhiên đây chẳng phải là kim chỉ nam cho mọi người phải noi theo, mà là một cái nhìn của người đã qua những phương pháp sư phạm ở trường đạo cũng như trường đời, và nhất là phải nhìn đời, hay đúng hơn là cuộc sống này, dưới cái nhìn về đạo đức của một tôn giáo thì mới mong cứu vãn tình thế như hiện nay đã xảy ra nhan nhản khắp nơi trên quả địa cầu này. Tôi ở trong rừng cây vắng vẻ trên núi, chung quanh được bao bọc bởi những cây bạch đàn. Đêm về có tiếng côn trùng nỉ non than thở, ngày đến có nhiều động vật khác lạ, có nhiều màu sắc. Tiếng kêu ở xứ Nam bán cầu với những động vật mà tôi đã thấy qua ở Phi Châu hay Á Châu, cũng như Âu Châu. Vì vậy mà cái nhìn về thiện ác, tốt xấu vân vân, có lẽ nó cũng sẽ giải trình theo từng quan điểm khác nhau khi ở chỗ này hay chỗ khác. Vì lẽ ở bên này là ngày, mà bên kia quả đất là đêm, và bên này bán cầu là mùa hè, trong khi đó ở bên Âu Châu là mùa đông lạnh lẽo, giá buốt. Vậy thì đúng hay sai, tốt hay xấu, hãy đừng nên bị không gian và thời gian chi phối, mà chúng ta hãy gạt qua tất cả, để đứng lên trên mọi chuyện chấp nhất thị phi, thì quan điểm ấy mới hợp với đường lối nghiên cứu của các nhà khoa học hiện nay. Ngay cả đó là một môn khoa học về đạo đức hay khoa học của một tôn giáo, mỗi sát na là một biến đổi, mỗi giờ phút là một sự thay ngôi đổi chỗ, và trong khi chúng ta đang sống thì cũng đã có biết bao nhiêu người đang phải chết. Trong khi chúng ta đang đi đầu thai thì có không biết bao nhiêu người và động vật được sinh ra. Thế giới này là một sự biến ảo, một sự ảo hóa có không không, khiến cho người không vững lòng tin, khó mà thoát ra khỏi vòng đối đãi chấp trước. Ta là gì trong vũ trụ này? Thật sự ra nó chẳng là gì cả, vì trong vũ trụ này có biết bao nhiêu cái ta như thế được đem ra giải trình, nhưng đâu có thấy được cái ta nào đâu. Vậy nó là cái gì? Con kiến càng lớn, cái ta càng cao. Con kiến nhỏ chắc cũng phải có một bản ngã nhỏ như thế. Vì lẽ khi ta đạp đến nó tự vệ bằng cách cắn lại mình. Con chim két đang kêu tiếu tít đó, chắc rằng con trống đang khoe tài với con mái, nhất là khi có con trống thứ hai ở bên cạnh, thì con trống này lại ráng sức hơn để nói những gì mà có lẽ chỉ chúng hoặc con mái đứng bên cạnh biết mà thôi. Nhưng có lẽ một điều không sai là con nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình. Mỗi con vật mỗi con người đều có một loại vũ khí để phòng vệ. Ví như con kiến, con ong, khi chúng ta đụng vào nó, điều đầu tiên là nó lấy hai càng và vòi cũng như nọc độc để chích lại đối phương. Đấy chỉ nhằm tự vệ cho sự sinh tồn của chúng, vì chúng nghĩ rằng chúng phải sống. Sống là một định luật mà bất cứ loài nào cũng phải tranh giành lấy, vì sự hiện hữu trên cuộc đời này rất quan trọng. Như con thiêu thân cố gắng ở trong bóng tối được bao lâu để được nở thành hình dạng, thì chỉ một đêm thôi đã trở thành cát bụi. Con muỗi cũng thế, nếu chẳng may gặp người giết thì cũng chỉ trong khoảnh khắc lại tan tành. Con rệp, nó chui rút dưới giường, giấu mặt để tìm chút hương thơm của máu, thì cũng bị con người phát hiện và trước sau cũng sẽ bị chết với nước sôi hoặc dưới bàn tay không nhân nhẫn của con người. Vì lẽ ai cũng phải chiến đấu cho cái tự ngã của mình trước hết. Có những con vật thật lớn nơi vườn tu viện đa bảo này, nhưng nhiều khi bị những con kiến thật nhỏ khiêng đi thân xác của những con gấp 20 hay 30 lần của chúng. Mặc dầu con vật lớn ấy vẫn còn sống, tôi thấy được vội cứu đi liền và tự hỏi, làm sao có nhiều con lớn mà thiếu trí và mưu như thế, để cho một bầy kiến nhỏ lại mang đi dễ dàng như vậy. Có lẽ bầy kiến sẽ hận tôi lắm, nhưng chuyển mạnh được yếu thua hay lớn ăn hiếp nhỏ có lẽ không đúng trong trường hợp này. Tôi quan sát hai con quạ và hai con két. Khi quạ kêu lên thì két nó lắng tai nghe, và khi két nói thì quạ nó làm thinh. Chẳng biết chúng hỏi nhau gì, nhưng hỏi xong rồi mỗi con bay đi một ngả. Quạ thì bay theo quạ và két thì bay theo két. Chúng thường hay bay cặp hay bay thành đàn với nhau, chứ ít khi bay lẻ một con. Trời hôm qua nóng đến 32 độ C, nhưng hôm nay thì gió bụi mịt mù. Ai ai cũng bảo sao mà trời làm như thế. Nhưng dẫu làm thế nào thì con người, muôn vật vẫn phải sống. Nếu lạnh thì mặc áo ấm vào, nếu mưa thì phải che dù, nếu gió thì phải khép cửa lại để bảo vệ cho sự sống. Ta cũng chẳng có quyền để bảo gió phải dừng, trời đừng mưa nữa, và mấy kia hãy đừng kéo đến để phủ kín bầu trời này. Biển vẫn xanh, có nhiều gợn sóng, nhưng giông bão đến thì biển sẽ gầm thét không ngừng. Nhiều khi có khả năng nuốt hết những ngôi nhà nhiều tầng, nhất là những đợt sóng thần trong lịch sử đã chứng minh điều đó. Máy bay vẫn bay, vẫn thành công về độ nhanh, nhưng cũng có nhiều chiếc đang rớt và có nhiều người chết. Ai là người bị số phận hẩm hiu như thế, và ai là kẻ được hạnh phúc đến nơi chốn an toàn? Những cuộc hành trình ấy được bao lâu thì phải chấm dứt? Và vũ trụ này có đứng yên hay bị hoại diệt bởi thời gian năm tháng, hãy cứ thế mà lững lờ trôi về một nơi vô định nào khác? Rồi trong lòng đất, người ta đã rút ra nào dầu lửa, hơi đốt, nhôm, chì, thép, đồng vàng và những kim loại khác vân vân. Những khi nào thì những chỗ thủng ấy được thay thế vào? Rồi những thứ được rút ra khỏi lòng đất ấy đã đi đâu? Biến thể như thế nào của ngàn năm trước và ngàn năm sau nữa? Con người ngày nay đã chinh phục được mặt trăng và cả những hành tinh xa xôi khác nữa trong vũ trụ này, nhưng để làm gì? Và cuối cùng sẽ là gì? Nhìn đến phía trước, các khoa học gia đã và sẽ thấy gì? Và nhìn lại sau, họ đã rút ra được bài học gì cho nhân loại? Còn tôn giáo ư? Dĩ nhiên là tôn giáo nào cũng muốn dạy cho tín đồ của mình trở thành những người tốt. Tuy nhiên, điều răn dạy ấy có hợp với tín đồ không lại là một điều khác. Ta thấy rằng cuộc đời này có lúc chìm lúc nổi, lúc lên lúc xuống, do đó tôn giáo cũng bị ảnh hưởng theo. Có lẽ đó là vòng quay của tạo hóa chăng? Ngày xưa Phật giáo ở Ấn Độ, hơn 5.000 năm của Ai Cập, Khổng giáo của Trung Hoa, Thiên Chúa giáo ở Âu Châu vân vân, tất cả đều vắng bóng một thời, tất cả đã đi vào dĩ vãng. Lật lại những trang sử ngày xưa, người ta thấy rằng dĩ vãng rất oai hùng, rất kiêu hãnh. Từ đền đài cung điện cho đến văn hóa văn chương, những gì mà còn lại như kim tự tháp của Ai Cập, đại tháp nơi Bồ Đề đạo tràng vân vân, tất cả là những công trình to lớn mà đời này người ta không thể xây dựng nên được. Không phải người ta thiếu những phương tiện máy móc, mà người ta thiếu những đầu óc sáng tạo. Ngày xưa người ta sống với thiên nhiên, tiếp cận, giao thoa với thiên nhiên, nên thiên nhiên đã ưu đãi cho con người như thế. Tuy rằng phương tiện ngày ấy chẳng có gì, phải nói rằng chắc chắn thô sơ hơn ngày hôm nay, những con người ngày đó làm được, còn bây giờ thì không. Những tảng đá lớn nơi đền thờ Đế Thiên Đế Thích tại Campuchia hay tại Borobudur Nam Dương chẳng hạn, ai đã tạo nên những kỳ công lịch sử như thế này? Có phải một ông tiên nào đó ở thế giới khác đến đây để giúp cho con người? Hãy do nghị lực của con người mà thành tựu. Thế thì cái nghị lực ấy ngày hôm nay nó đi đâu rồi? Ai trong chúng ta lại tự nhận mình là người xấu, người thiếu khả năng? Ai có thể tự xấu hổ khi một lỗi lầm đã xảy ra, dầu trong vô tình hay cố ý? Ai có ý ăn năn để sám hối, rửa tội? Những hình thức ấy có ý nghĩa gì? Và ai là người sẽ chịu trách nhiệm về những gì mà chính ta đã gây nên? Phật, Trời, Chúa, Đế Thích. Con chim nó bay, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng nó không định hướng, nhưng chắc chắn chúng biết cái tổ của nó ở đâu, nó lại trở về. Con vật đi ăn đêm làm sao có thể trở về lại nơi xuất xứ ra đi? Con kiến nó bò xa miệng hang cả hàng trăm thước, thế mà nó vẫn có thể tự trở về. Còn con người ngày hôm nay, mặc dù có cả tấm bản đồ trong tay, nhưng đi vào phố vẫn bị lạc nhiều tiếng đồng hồ. Đó là chưa hiểu làm sao có thể tự mình lên thiên đàng hay vào thế giới cực lạc được. Mới đi chỉ một đoạn đường ngắn mà đã lạc rồi, làm sao trong luân hồi sanh tử ấy, biết bao nhiêu lần lặn hụp của kiếp nhân sinh có thể làm cho ta nhắm hướng đúng được. Ngày nay những thương thuyền lớn ra đi vẫn có hải bàn, có tài công giỏi, có đầy đủ phương tiện liên lạc, thông tin. Nhưng thỉnh thoảng ta đọc báo thấy có nhiều chiếc tàu đâm vào đá, chiếc kia bị nổ, bị cháy giữa đại dương, khiến cho cả hàng ngàn người chết. Đội ấy tại ai và cho đâu mà có? Máy bay bay trên trời rộng thênh thang, họ có đủ các cơ phận radar để dò xét. Thế mà thỉnh thoảng vẫn có những chiếc máy bay tông vào nhau trên bầu trời rộng rãi ấy. Trong khi đó, những con kiến chạy thành đàn ở dưới đất này, đâu thấy con nào bị tai nạn giao thông đâu. Lỗi ấy tại ai? Quyển sách này nhằm giải đáp một phần nào những thắc mắc trên qua kinh nghiệm bản thân của người viết. Chắc chắn rằng có rất nhiều sự thiếu sót. Mong rằng qua kinh nghiệm và ý kiến của chính quý độc giả sẽ đóng góp xây dựng, để từ đó rút ra nhiều bài học quý giá hơn. Mong được như vậy. Núi rừng Đa Bảo và một ngày hè của năm 2003, tác giả Cẩn Chỉ, Thích Như Điển. Chương 1. Định nghĩa về tốt và không tốt. Chữ Hán là một ngôn ngữ tượng hình, dùng hình tượng để ghép lại để trở thành một chữ. Khi xem chữ đó, người ta biết nó biểu hiện cho cái gì. Ví dụ như nhà cửa, ruộng nương, trâu bò, heo gà, cây cối, núi sông, nóng lạnh, gió lửa, vân vân. Tất cả đều dùng hình ảnh để nói lên nội dung của chữ ấy. Trong khi đó ngôn ngữ tiếng Việt lại tượng thanh, nên khi phân tích ra bằng hình ảnh sẽ không nhận biết được. Ví dụ chữ tốt mà đem ra chia bằng lối đánh vần thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Trong khi đó chữ Hán phải làm nhiệm vụ ghép từng chữ tượng hình như thế mới có ý nghĩa. Ví dụ chữ tốt là lương hay hảo. Chữ lương gồm hai bộ, bộ chủ, nghĩa là phàm vật gì cần có phân biệt, sự gì cần biết nên chăng, lòng đã có định, thì đánh dấu chữ chủ để nhớ lấy. Bộ cấn có nghĩa là bền hay ngăn lại, cũng gọi tên là quẻ cấn trong tám quẻ. Như vậy định nghĩa chung của chữ lương là phàm làm việc gì lòng đã có ý nhất định, cần phân biệt rõ ràng và có tính cách bền chắc thì gọi là tốt. Ngoài chữ này ra, bên tiếng Hán còn có một chữ khác nữa để diễn tả cho việc tốt, hành động tốt nữa gọi là hảo. Chữ này có hai bộ, đó là bộ nữ và bộ tử. Chữ nữ có nghĩa là con gái, sau nữ. Cũng đọc là nữ, nghĩa là con gái gả cho người ta, và cũng có âm gọi là nhữ, nghĩa là mày, tục dùng như chữ nhữ. Còn chữ tử gọi là con, bất luận trai hay gái đều gọi là tử. Đàn ông nào có được hạnh học vấn đều gọi là tử cả. như Khổng Tử, Mãnh Tử vân vân. Con cháu gọi người trước là tiên tử, gã dùng để gọi kẻ tầm thường như chú lái đò, chú học trò vân vân. Chức tước hoặc mầm mống của các loài động vật, số lẻ, tiếng giúp lời cũng còn có nghĩa là tí, tức giờ đầu trong 12 chi. Nếu ghép chữ hảo lại thì ta thấy có người đàn bà và bên cạnh đó là chữ tử, và có 8 nghĩa chính như bên trên đã nêu. Nếu người đàn bà đức hạnh có được người con, người chồng, một mầm mống tốt thì người ta gọi đó là hảo. Còn chữ bất gồm 2 bộ là bộ nhất và bộ tiểu. Bộ nhất có nghĩa là 1, là số đứng đầu trong các số đếm, phàm việc gì chỉ có 1 đều gọi là nhất cả, cũng có nghĩa là cùng, dùng về lời nói hoặc giả thế chăng. Bao quát hết thảy thuộc về một mặt. Còn bộ tiểu có nghĩa là nhỏ, hẹp hòi, khinh thường, nàng hầu, vân vân. Như vậy nếu ta ghép chúng 2 bộ lại thì sẽ có chữ bất, nghĩa là chẳng khá, là lời nói lưỡng lự chưa quyết hẳn, cũng đọc là chữ phủ, vân vân. Như vậy tốt được gọi là hảo, lương, không tốt được gọi là bất hảo, bất lương. Phàm bất cứ việc gì mà có chữ bất đứng đầu đều ngầm ý giả định, chưa chắc chắn, có ý nghi ngờ từ việc lớn đến việc nhỏ. Còn đã gọi là tốt thì hoàn toàn có ý tin cậy vào, nhất định hơn những điều xấu khác, cho nên gọi là tốt. Ở đây chúng ta có thể nêu lên vài ví dụ để nhìn về 2 khía cạnh của việc tốt và xấu, từ phía này hay phía khác. Vậy chúng ta nên đứng về phía nào để nhìn một sự việc? Ví dụ như mưa phùn mùa xuân rất tốt cho cỏ cây hoa lá và cho nông dân cày cấy, gieo mạ. Nhưng đối với người đi đường thì trơn trượt không tốt lắm, vì áo quần sẽ bị dơ bẩn. Trăng mùa thu rất đẹp cho thi nhân, mặt khách với bầu rượu tuổi thơ, ngắm trăng thưởng gió. Nhưng đối với kẻ ăn trộm thì ánh trăng ấy quả là kẻ thù, anh ta chẳng làm ăn gì được. Một kẻ đang trung thần với một triều đại tốt, trong khi đó những người không ủng hộ thì gọi là xấu. Vậy thì qua thời gian 5 tháng, qua cách sống, qua lịch sử, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết rằng thế nào là đúng, thế nào là sai. Ví dụ đối với dân tộc và đất nước, vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một đại anh hùng, vì ông ta đã đại thắng quân Thanh, mang danh dự về cho Đại Việt. Nhưng khi nhà Nguyễn Gia Long nên xây dựng vương triều thì gọi Tây Sơn là Nguyễn, vì lẽ ngày xưa quân Tây Sơn đã đánh quân chúa Nguyễn chạy qua đến Cao Miên và Thái Lan, sau đó mới về lập quốc và thống nhất Sơn Hà, bắt đầu trả lại thù xưa. Người thích ăn trái sầu riêng thì bảo rằng cái mùi sầu riêng sao mà nó thơm quá. Nhưng những kẻ không thích mùi này thì có cãi miệng bảo họ ăn, họ cũng chẳng dám ăn. Kẻ ăn chay lâu ngày thì không thể nào dùng mặn được, vì mùi vị của thức ăn mặn nó tanh tưởi khó chịu. Trong khi đó biết bao nhiêu người ăn đùi gà, đùi heo bệnh tật nhưng đâu có đói hoài lưu tâm. Đó là chưa kể về lý do tôn giáo, đạo đức, hoặc cái nhìn từ bi từ hướng này hay hướng khác. Có người cả đời chẳng đi xe hơi vì bảo rằng xăng của xe sẽ làm ô nhiễm môi sinh. Trong khi đó những người sử dụng những năng lượng này đâu có bao giờ để ý đến. Hoặc lý luận như người ở trên thì làm sao các hãng xe hơi sản xuất được và lúc bấy giờ đem bán cho ai? Xã hội làm sao phát triển được? Kỹ nghệ sẽ như thế nào? Chính phủ sẽ lấy tiền thuế ở đâu ra mà bù vào cho các khoản chi của nhà nước? Có ai thương hại những loài dã thú trong rừng hoang của Phi Châu hay Ấn Độ không? Ai cũng muốn săn bắn, nhưng đâu ai có biết rằng có những con vật đã tuyệt giống ngày nay không còn có mặt trên trái đất này chăng? Hay cứ vui theo cái thú vui độc hại ấy? Nếu loài thú biết nói, chắc rằng chúng sẽ thành lập nên hội thú quyền để đòi hỏi những bất công mà loài người đã mang đến cho chúng. Chúng chẳng biết làm gì ngoài khả năng tự vệ mà thôi. Khi không còn tự vệ được nữa thì chịu chết với sức mạnh của con người. Vậy thì ai tốt ai xấu? Bởi vì chúng ta không hiểu được tiếng nói của động vật, nhưng nếu chúng ta nhìn động tác của chúng trước khi bị giết thì chắc rằng chúng ta sẽ chẳng làm ngơ cho việc này. Thế giới này đâu có mấy nước giết chó để ăn thịt. Chỉ riêng người miền Bắc Việt Nam của chúng ta đã thoải mái giết sinh mạng của những con vật biết trung thành với chủ này để nhâm nhi. Người ta nói chó không chê chủ nghèo, con không chê mẹ hát dở là điều đúng. Dù cho chủ có nghèo đi chăng nữa, chó không bao giờ đổi chủ. so ra tính trung thành này của chó đối với người và muôn loại khác thì có lẽ chó vượt qua rất xa. Thế mà đã có nhiều người đại Hàn, người Việt Nam, người Trung Quốc bắt chúng làm thịt cho được, thì không biết phải hiểu như thế nào về hành động này. Ở Mỹ, người ta xếp chó mèo trên đàn ông đến 2 bậc, và ở Âu Châu cũng như các xứ tân tiến khác cũng thế. Nhưng nếu lỡ mà họ đến Việt Nam thấy dân mình đang bắt chó làm thịt, thì họ sẽ nghĩ gì về một dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến như thế? Một người học trò ham học mà nhà nghèo, ngoài việc học ra phải đi làm bồi bàn để kiếm sống và đóng tiền học phí. Trong khi đó, một kẻ con nhà giàu tiêu tiền như nước, sát phạt với những canh bạc thâu đêm, đâu có ý nghĩa gì với những đồng tiền nhỏ nhoi ấy. Nhưng đối với cậu học trò nghèo kia, có thể sống cả một cuộc đời tuy nhà nghèo nhưng còn trong sạch. Trong khi đó, biết bao nhiêu người giàu họ đã sống trên mồ hôi và nước mắt của kẻ khác thì sao? Xã hội bây giờ đã tiến bộ lắm rồi, nhưng mỗi ngày trên thế giới này vẫn còn mấy chục ngàn trẻ em thiếu ăn, thiếu thuốc men mà chết. Trong khi đó, có không biết bao nhiêu thực phẩm dư thừa tại Âu Mỹ hay Á Châu đem đổ vào sông vào biển, vì họ lý luận rằng tiền chuyên chở đến Phi Châu hay những nơi có nạn đói đắt hơn là nguyên vật liệu đem đi cho. Do vậy, họ đem đi đổ. Nhưng trong khi đó thì thế giới này đang có không biết bao nhiêu người đành phải chịu chết đói chết khát. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu mèo khen mèo dài đuôi, có lẽ diễn tả đúng được tâm trạng và tình huống của những điều đã nêu trên. Vì ai cũng muốn cái lý và phần thắng nằm về phía mình, chứ không nằm về nơi khác. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì mình muốn bảo vệ cái tự ngã, cống cao, ngã mạn của mình, và cho rằng ai cũng sai hết, chỉ có tôi là đúng mà thôi, vì tôi có lý, vì tôi mạnh, vì tôi có tiền, vì tôi có quyền, vì tôi có thế lực, vì tôi có học, vì tôi đẹp, vì tôi giỏi, vân vân và vân vân. Cứ thế nhân lên, trừ đi cộng thêm và chia ra, rồi trước sau gì nó cũng huề cả. Vì tạo hóa lâu nay vốn dĩ công bằng. Điều này hẳn đúng với câu chẳng ai giàu ba họ và cũng chẳng ai thể khó đến ba đời. Đâu có ai làm quan từ đời nọ qua đời kia đâu. Đâu có ai đi ở đạo suốt bao nhiêu thế hệ đâu. Và cũng đâu có ai giàu suốt năm này qua tháng nọ, đời này qua đời khác đâu. Nếu tất cả những việc bên trên mà không đúng, hóa ra cái luật vô thường của nhà Phật không đúng sao? Và cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác sẽ cư xử như thế nào đây? Một kẻ giết người không gốm tay cứ nghĩ rằng không ai có thể biết được hành vi tông tích của mình, vì hắn đã có nhiều thiện xảo. Nhưng thời gian năm tháng trôi qua, chính lương tâm hắn bị dằn vặt, hoặc giả những oan hồn uổng tử ấy cứ hiện về khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, để rồi phải tự ra đầu thú với chính quyền địa phương và tự khai những lỗi lầm của mình để xin được hưởng quyền sống cho đến cuối đời, chứ không muốn bị hành quyết nơi ghế điện. Tại sao một người giết người không gốm tay như thế mà còn sợ đau sợ chết? Thì tự hỏi những cái chết oan uổng khác của những người mà hắn đã giết phải bị đau khổ và dằn vặt biết chừng nào. Trong khi mạng mình thì quý mà xem mạng người khác còn thua cỏ cây rơm rác thì nghĩa như thế nào? Ngày xưa, khi khoa học chưa phát triển, loài người sống với thiên nhiên, với mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú, họ vẫn có thể tự biết khi nào trời mưa, trời bão, hoặc có những hiện tượng biến dị của đất trời, của con người. Còn ngày nay chỉ cần bật máy truyền hình, truyền thanh lên là có thể nghe và thấy được. Nhưng riêng tôi, cả tháng nay ở vùng núi đồi đá bão này, chỉ chập chùng có những cây bạch đàn và những cây thông, trong nhà, trong thất không có điện thoại, không có truyền hình, nhưng cũng có thể hiểu và biết được những hiện tượng như trên. Không qua ngôi sao hay mặt trăng mà qua những động vật đang sống quanh đây. Cứ mỗi lần có những biến thiên của trời đất thì xem hiện tượng của những con mối và những con kiến thì rõ. Con kiến biết trước rằng sẽ có mưa to gió lớn, nên chúng sẽ vào sâu trong ổ cũng như che đậy mặt ở của mình thật kỹ cho nước mưa khỏi lọt vào, và gió cũng không thể thổi mạnh vào hang của chúng. Sau khi gió mưa đã ngừng nghỉ thì chúng lại đi nhặt những lá cây, vỏ cây mà chúng đã đậy lại đem đi nơi khác. Nhìn thấy chúng mảnh khảnh như thế, nhưng chúng làm việc liên tục và rất có tinh thần trách nhiệm, khiến cho con người cũng phải khâm phục. Còn con mối cũng thế. Bỗng một hôm trời nắng gắt, nóng không thể tưởng, quý thầy, Quý chú trong tu viện đã bảo nghĩ rằng ngày mai chắc phải chịu một ngày nắng bức hơn như thế nữa. Thế nhưng bỗng nhiên những con mối cánh dài bay đậu đầy cửa sổ và bóng đèn. Ai trong chúng tôi nhìn chúng cũng thấy là một hiện tượng lạ, nhưng chưa biết là việc gì. Có người nghĩ tại sao cuộc đời của con mối cũng như của những con thiêu thân thê thảm đến thế. Đầu thai bao lâu trong trứng mới nở được, mà chỉ cần một đêm thôi thì thân hình đã tan xác pháo. Đúng là kiếp phù du mà. Nhưng không, đó là một sự báo hiệu của ngày mai không đẹp đẽ mấy. Mai sẽ giông, gió sẽ thổi, mưa sẽ nặng hạt hơn mỗi lần. Mà đúng thế, lần này thì thôi khỏi phải nói. Trời đất nổi cơn thịnh nộ, xung thiên cuồng phong thổi dữ dội, khiến cho những chậu kiển trong vườn của tu viện ngã lăn ra hết. Và mưa cứ thế mà càng ngày càng nặng hạt. Dĩ nhiên là những con mối kia đã chết hết rồi. Không biết vì sao chúng lại chịu hy sinh như thế. Có lẽ chúng không chịu được giông bão chăng, hay vì lẽ gì khác. Chúng sinh ra chỉ chờ cơn giông bão là phải chết. Nhưng dù sao đi nữa, tôi thấy những loài động vật như kiến, mối ở đây quả thật là bất khả tư nghị. Tôi không biết chúng có bảo rằng trời sao xấu quá không. Tại sao phải làm mưa làm gió như thế để cho chúng phải chết? Còn thiên nhiên thì sẽ trả lời sao về việc này? Thật sự ra có rất nhiều sự sống ở dưới bàn chân của ta, ở trong người của chúng ta, và ở trên không trung, trong biển cả và ở khắp nơi trong hoàng vũ này. Bởi vậy trong kinh Phật dạy có hằng hà sa số chúng sanh là vậy. Có những chúng sanh có tư tưởng mà không có hình tướng, hoặc giả có hình tướng mà không có tư tưởng, hoặc giả có loài có cánh, có loài có chân, có loài không chân, vân vân. Cứ thế và cứ thế, chúng sống rất nhiều trong thế gian và ngoài thế gian này. Con người thật ra chỉ là một sinh vật rất nhỏ, nhỏ li ti so với bao nhiêu sinh vật đã có trước ta và sau ta nữa. Nước Úc này người Anh mới phát hiện ra 200 năm, diện tích lớn gấp mấy chục lần nước Việt Nam mình. Nhưng cho đến thế kỷ thứ 21 này, vào năm 2003, chỉ mới có độ 20 triệu người. Nếu đem cả dân tộc Ấn Độ gần 1 tỷ người vào đấy ở, chắc cũng còn rộng. Tuy nhiên chính phủ sợ thiếu nước. Nước sẽ là một đề tài rất lớn mà nhân loại trong tương lai sẽ gặp phải. Người Âu Châu khi ăn uống phải lịch sự, nhai không có tiếng kêu. Trong khi đó người Nhật, nếu anh ăn canh mà không húp thành tiếng thì người đó không phải là người mạnh khỏe. Trong khi chúng ta ăn dùng đũa, dùng nĩa thì gọi là văn minh. Còn người Ấn Độ tích lan, giàu khách nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ dùng bàn tay mặt. Chúng ta nhìn họ, bảo rằng họ không văn minh, nhưng họ nhìn mình, có lẽ họ cũng nghĩ vậy. Họ sẽ nghĩ rằng cơm là hạt ngọc của trời cho. Tại sao không dùng tay mà sờ mó trực tiếp để nâng hạt cơm ấy đưa vào miệng? Thế mới gọi là biết ơn, trân quý chứ. Còn vật nào mà người ta ghê tởm thì người ta mới gấp và tạo một khoảng cách cần thiết để khỏi giơ tay. Vậy thì đúng hay sai, tốt hay xấu tùy theo từng phong tục, tùy theo từng địa phương mà có nên những quan điểm như thế này. Một hôm chúng tôi đứng xếp hàng ở phi trường Auckland thuộc nước Tân Tây Lan để chờ kiểm soát giấy thông hành khi ra khỏi cửa. Bỗng mọi người chú ý đến một người đàn ông. Người ấy vẫn là đàn ông, nhưng ông ta đang mặc váy. Ai thấy cũng sầm sì, nhưng ông ta thì tỉnh bơ. Không phải ông mặc lộn đâu, vợ ông cũng mặc như thế. Xem ra ông rất hãnh diện, vì đây là những y phục truyền thống của người Maori, dân địa phương của Tân Tây Lan đấy. Trong khi đó ông nhìn chúng tôi và mọi người chung quanh chắc cũng có một quan điểm như thế. Nghĩa là tại sao đàn ông không mặc váy mà mặc cái gì không ra cái gì hết vậy? Còn đàn bà cũng thế, phần trên thân thể cũng thiếu, phần dưới thân thể cũng vậy. Như vậy là văn minh sao? Vậy thì tốt hay xấu, nên hay không nên, chúng ta phải đứng ở khía cạnh nào để định nghĩa và tuân theo đấy? Một con người được gọi là tốt vì người đó có nhiệm vụ đóng thuế đầy đủ cho chính phủ, không phạm về luật lệ giao thông, là một người chồng siêng năng, lý tưởng. Một con chó được gọi là con chó tốt, nghĩa là con chó ấy phải trung thành với chủ. Còn nếu mình đóng vai người thiếu đạo đức và một con vật không trung thành thì mình sẽ nghĩ như thế nào về chính phủ của mình và chủ của mình đấy? Rồi ai sẽ là người xử kiện cho chúng ta trong những việc này? Lương tâm, luật pháp, đạo đức, hay có người trung gian để hòa giải? Thật ra tốt và xấu là hai mặt trái phải của cuộc đời này. Đứng bên này thì mình thấy ban ngày, mà đứng bên kia thì mình thấy ban đêm. Sự tốt xấu ấy nó không phải là một định luật, lại càng không phải là một định đề. Vì lẽ nếu đem áp dụng vào chỗ này thì đúng mà chỗ khác lại không đúng. Chúng ta nên có một cái nhìn và sự đánh giá không phải ở điểm khởi đầu của sự kiện, mà nên đứng ở trung tâm của sự việc để nhìn. Nếu cao cả hơn thì nên vượt lên trên sự đối đãi để nhìn, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát và toàn diện hơn. Chương 2. Ý nghĩ của trẻ thơ khi làm một việc thiện. Đa phần chúng ta đánh giá về tuổi thơ rất sai lầm, đại để là con nít nó biết gì. Đó là một cái đánh giá thiếu căn bản. Nhiều lúc có thể trẻ nhỏ cũng sẽ đánh giá ngược như thế, là người lớn chẳng hiểu gì việc của con trẻ làm cả. Vì người lớn lúc nào cũng nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng điều đó chưa chắc. Ví dụ như tai nạn giao thông trong phố thì người lớn lái xe gặp nhiều khó khăn hơn với đèn vàng, đèn đỏ. Trong khi đó người trẻ lại nhanh hơn, vì người lớn bao giờ cũng nghĩ là phản ứng của mình là đúng, cẩn thận. Nhưng những phản ứng đó quá chậm làm cho xe sau bị gây ra tai nạn. Trong khi đó tuổi trẻ thì nhanh nhẩu hơn, họ chỉ gặp tai nạn khi bất cẩn tại xa lộ vì háo thắng cũng như hấp tấp. Trong khi đó người lớn tuổi ít vấp phải trường hợp này. Đứa bé nó luôn luôn muốn có khoảng tự do riêng của nó, nhưng người lớn thì ép nó phải như mình. Điều đó dĩ nhiên sẽ bị kháng cự. Lúc ấy người lớn sẽ bảo rằng đứa bé này hư. Nhưng sự nhận xét ấy cũng chỉ một chiều thôi. Vì đứa bé sau khi sinh ra đời, tất cả những gì đối với nó trong thời gian phát triển này là mang tính cách cộng thêm vào. Còn người lớn thì ngược lại, càng ngày càng phải trừ bớt đi, trong đó có cả sự trừ đi của việc hiểu biết nữa. Người trẻ luôn luôn nhớ cái mới và thích học hỏi những gì cần học hỏi. Trong khi đó đối với người lớn tuổi thì chỉ nhớ cái quá khứ, còn cái mới thì hay quên. Có lẽ vì cái túi chứa nơi tâm thức đã đầy rồi chăng? Có một câu chuyện thiền xin kể ra đây để hầu quý vị. Có một vị khách rất tri thức đến gặp một vị thiền sư để hỏi đạo. Khi gặp khách, thiền sư đem trà ra chế mời khách, vừa nói chuyện vừa châm trà. Và khi ly trà đã đầy, nhưng thiền sư cứ châm mãi cho nó tràn ra. Vị khách ấy mới bảo: "Bạch ngay, nước đã tràn ra ngoài ly khá nhiều." "Cũng như thế đó. Những gì được gọi là tri thức nó đã ngự trị nơi tâm của ông đã đầy vậy. Ông còn tâm đâu để học thiền nữa. Cho nên những gì ông muốn học nó cũng như những giọt nước tràn ra đây thôi." Thiền sư trả lời như thế. Sau khi nghe thiền sư nhắc khéo như vậy, người khách mới tỉnh mộng nam kha. Và tất cả người lớn của chúng ta cũng đều như thế cả. Chúng ta hay tự dễ dãi với chính mình và buộc người khác phải tuân phục mình, thì mình mới thỏa mãn với cái tự ngã của mình. Trước năm 1975, tại miền Nam Việt Nam có một vở kịch nhan đề là Lá Sầu Riêng, do nghệ sĩ Kim Cương đóng. Nữ nghệ sĩ này đóng rất xuất sắc, ai xem cũng cảm động. Có nhiều người cầm lòng không đậu khi xem kịch, phải lau nước mắt nhiều lần. Nội dung của kịch soạn giả viết rất hay đã đành, mà cách diễn xuất câu chuyện và hình thức của câu chuyện cũng đã thành công một cách tuyệt vời do sự diễn xuất của nữ nghệ sĩ Kim Cương. Trong vở kịch có nhiều đoạn hay, nhưng hay nhất và cảm động nhất có lẽ là câu này. Kim Cương nói: "Tại sao lúc con còn nhỏ, mẹ chỉ cho con một cây kẹo mà lúc nào con cũng quấn quýt bên mẹ? Còn bây giờ con lớn khôn rồi, mẹ đã cho con cả cuộc đời của mẹ mà con vẫn chối từ." Câu nói chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đã đánh đúng vào tâm lý của biết bao nhiêu bà mẹ. Thế là nước mắt cứ lưng tròng và tủi phận, mình làm sao lại có những đứa con bất hiếu như thế? Tại sao vậy? Vì trong vòng tay của mẹ, lúc nào người mẹ cũng muốn người ấy là con của mình, chứ không thể là con của người khác. Cái tình thương mà lúc còn nhỏ ấy bây giờ nó không còn nữa. Nó bị đẩy xa ra, càng ngày càng xa ra khỏi tầm tay của mẹ. Nên người mẹ mới nghĩ như vậy. Đứng về phương diện của người mẹ thì mẹ có lý đấy chứ. Nhưng đứng về quan điểm của người con thì sao? Lúc nhỏ sinh ra, lúc nào đứa con cũng được vòng tay thương yêu bảo bọc của người mẹ, nên mẹ con là tất cả. Do vậy ca dao Việt Nam mình vẫn ca tụng tình mẹ như mẹ già, như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Tình mẹ cao cả thật, và người con được sinh ra cũng như lớn lên trong tầm tay của mẹ. Thế rồi tình thương vẫn tràn đầy, không thay đổi, không thuyên giảm. Nhưng còn con người thì sao? Dĩ nhiên đứa bé của lúc 3 tháng không thể là đứa bé của lúc 1 tuổi, và đứa bé của lúc 3 tuổi không thể là đứa bé của lúc 10 tuổi được. Cậu ta sẽ học từ mẹ cha, học từ bạn bè, học từ thầy giáo, học từ môi trường và từ chính khả năng nội tại của cậu bé ấy. Nếu môi trường tốt, cậu ấy có thể trở thành văn nhân, thi sĩ, kỹ sư, bác sĩ, vân vân. Nếu môi trường xấu sẽ không là như vậy. Ở đây xin nêu ra một ví dụ để mọi người cùng tưởng làm. Ví dụ như một đứa bé mồ côi ở Phi Châu được một người Âu hay người Mỹ đem về quê hương của họ để nuôi nấng. Dĩ nhiên ban đầu đứa bé ấy rất khó để thích hợp với môi trường văn minh. Nhưng dần dà, cậu ta sẽ quên đi tất cả những gì mà cậu ta đã cảm thọ. Mặc dầu da và tóc của cậu ta là vẫn còn đen, tuy nhiên tư tưởng và sự học hành của cậu ta là một sự tiến bộ, nhiều khi còn hơn cả những bạn bè da trắng cùng lớp nữa. Một điều bất hạnh khác là có một đứa bé người Mỹ hoặc người Âu đem bỏ vào trong một vùng rừng rú của Phi Châu. Ngày đêm đứa bé này chỉ quen biết với khỉ, với cọp, thì chắc chắn rằng dẫu cho di truyền của đứa bé này tốt bao nhiêu đi chăng nữa, đứa bé ấy cũng sẽ là một đứa bé bán khai, mặc dầu được sinh ra nơi văn minh nhất nhì thế giới. Cuộc đổi đời năm 1975, đã có biết bao nhiêu người Việt Nam đã ra đi khỏi quê mẹ thân yêu và định cư trên năm châu của thế giới. Tính đến nay đã có hơn 2 triệu người rồi đó. Đó là chưa kể cả hơn 500.000 người vùi thân nơi biển cả mênh mông kia để làm mồi cho cá mập, cũng vì hai chữ tự do mà đã cất bước ra đi. Khi đến xứ người, đa phần đã thành công hơn là thất bại. Sau đây là một vài câu chuyện nhỏ được dẫn chứng qua tác phẩm Vẻ Vang Dân Việt của tác giả Trọng Minh ở Hoa Kỳ. Chuyện kể như thế này: có nhiều gia đình xuất thân từ nghề đánh cá. Dĩ nhiên là con cái không có cơ hội tiến thân về việc học tập, chứ không phải là một nghề xấu. Nhưng khi đến Mỹ, con cái được học hành đàng hoàng, và con cái trong gia đình này có nhiều người đã đậu bằng bác sĩ và thạc sĩ. Cũng có một người học trò bình thường sinh ra trong một gia đình trung lưu của Việt Nam, nhưng khi đến Mỹ cho con đi học, và nay cậu ấy đã ra trường với học vị tiến sĩ chính trị học, mới 33 tuổi thôi, và hiện tại đang làm trong Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, xếp hạng thứ 3 đấy. Người ta cũng tiên đoán rằng chỉ cần vài thập niên nữa thôi, người này sẽ trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Điều ấy rất đúng với câu tục ngữ của Việt Nam là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nhưng cũng có một số trường hợp không được như ý lắm, giống như những câu chuyện dưới đây. Có nhiều gia đình ít học, khi ra đi khỏi Việt Nam muốn cho con cái mình càng giống Mỹ càng tốt. Họ cho hội nhập thật nhanh, chỉ có cái đầu tóc đen và màu da vàng là chưa đổi được. Còn phong tục tập quán, ngôn ngữ, tôn giáo vân vân đều Mỹ hóa hết. Vì lẽ cha mẹ trình độ thấp cho nên không dạy cho con học tiếng Việt được, mà cũng chẳng khuyến cáo con đi học. Do đó con cái chỉ nói tiếng Mỹ. Do vậy khi lớn lên, con nói con nghe, cha mẹ nói cha mẹ nghe. Thế là hỏng. Cha mẹ đâm ra bật dọc con cái. Thế rồi từ thế hệ này trở đi đã có hàng rào ngôn ngữ cản ngăn rồi. Cha mẹ chỉ biết tiếng Việt, còn con cái chỉ biết tiếng Mỹ. Nên đây là một vấn đề nhức nhối của thời đại của nhiều gia đình tị nạn Việt Nam ở khắp năm châu, chứ không riêng gì ở Mỹ. Nhưng được một cái là thế hệ thứ hai này ở ngoại quốc, họ ít có liên hệ về quá khứ như cha ông của họ đã sinh ra và lớn lên tại miền Nam Việt Nam. Nên cái suy nghĩ của họ, nó cũng khác. Nó không đâm sau lưng mà là đối diện. Nếu ai thắng, thì kẻ thua phải chịu thiệt thòi, chứ không phải thua cũng cứ đòi mình trở thành người thắng. Tôi đang dịch đại đường Tây Vứt Ký từ chữ Hán sang tiếng Việt cùng thầy Đồng Văn. Có một đoạn cũng rất hay, hợp với điều trên, nên xin ghi vào đây để cho mọi người đọc. Khi ngài Huyền Trang đi chiêm bái Ấn Độ, lúc ấy cách nay cũng đã hơn 1.300 năm rồi, nên những địa danh không còn như xưa. Nhưng đại khái câu chuyện như thế này: ở nước nọ, có một nhà vua rất sùng tín ngoại đạo, và vua ra lệnh các tăng sĩ cũng như các luận sư của ngoại đạo phải có một cuộc tranh tài. Nếu ngoại đạo thắng, nhà vua sẽ tiêu diệt Phật giáo. Nếu Phật giáo thắng, những luận sư của ngoại đạo phải tự hủy hoại thân thể của mình. Khi chư tăng bên Phật giáo nghe thấy thế làm lo, nên ai cũng im lặng. Có người đề nghị rằng có ngài hộ pháp, người học rộng hiểu nhiều, nên cung thỉnh ngài ra luận nghị. Cuối cùng ngài đồng ý và đã thăng tòa. Ngoại đạo đọc thuộc lòng những thánh kinh của họ và dương dương tự đắc. Ngài hộ pháp nghe xong liền cười và bảo rằng ta sẽ là người thắng rồi đó. Ngoại đạo hỏi tại sao. Ngài bảo rằng ta không những thuộc lòng mà còn đọc ngược lại tất cả những gì mà ngươi đã đọc, đồng thời lý giải những chỗ còn yếu. Thế rồi ngài hộ pháp đọc đến đâu ngoại đạo khiếp vía đến đó, và tất cả luận sư của phái ngoại đạo kia đều quỳ xuống xin bái phục, đồng thời xin sám hối và sẽ làm như lời giao ước là sẽ tự hủy mình. Ngài hộ pháp điềm tĩnh bảo rằng cái thân thể này nó chẳng có tội lỗi gì cả. Nếu muốn cải thiện thì cái tâm của các ông mới là điều căn bản. Hãy cải hối nơi tâm chứ không nên sát hại thân thể. Ngoại đạo nghe xong mừng rỡ cảm tạ, và nhà vua từ đó cũng từ bỏ ngoại đạo mà phụng trì Phật pháp. Ngày xưa, cái thời mà văn minh vật chất chưa tiến bộ lắm, chỉ có văn minh tinh thần thôi, nhưng họ rất rõ ràng và lịch sự hiểu biết. Còn ngày nay, có người càng chạy đông chạy tây, chạy sao cho khỏi tội và càng đổ tội, bôi nhỏ lên người khác cho xấu hơn mình để mình được nổi bật hơn những kẻ khác, thì quả thật cái đạo đức và luân lý của người đời nay nó đã xuống thấp quá nhiều rồi.